7. Rời khỏi sân ga. Lúc ấy mùa đông vừa đến. Nghe bảo ở Sapa năm này cũng có tuyết rơi. Đăng nói trong một lá thư, Diệp có muốn cùng mình đến đấy chụp ảnh. Giữa đất trời trắng xóa và cái lạnh đau xót da thịt, hai cô gái sánh vai bên nhau. Tụi mình sẽ đi giày bốt màu trắng và choàng khăn đỏ. Môi Diệp sẽ hơi tái dù đã bôi son. Có những dấu chân trên tuyết. Tụi mình đi trong im lặng. Diệp nhé. Thư gửi từ Vũng Tàu còn vương mùi biển. Đăng kể chuyện vừa thuê một căn nhà riêng lẻ và nuôi thêm một con mèo mướp. Nó to bằng trái bí xanh. Bạn viết trong thư, gớm, cái giống ấy kêu lắm Diệp ạ. Thích thì chơi với chủ, không thích thì nghênh ngang quay đi. Ấy thế mà từ dạo chú chó con nhà hàng xóm hay sang chơi thì ngoan ngoãn hẳn. Mình ngồi đâu là cứ xít tới dụi đầu. Có lúc còn nằm ngửa ẩn cái bụng tròn kêu meo meo. Đáng yêu quá thể. Đăng kể cậu học trò bạn nhận dạy kèm cuối kỳ năm ngoái được nhận bằng khen loại khá. Ba mẹ cậu tổ chức tiệc mừng còn to hơn lễ thọ 70 tuổi của ông giáo chúc đầu ngõ. Mời hết tất cả bạn học cùng lớp và giáo viên bộ môn. Gia sư tiếng Anh như bạn cũng được biếu đến 1 triệu đồng. Thương thì thương con đấy, lại trở thành trò cười cho người ở đây Diệp ạ. Bạn viết trong thư, nhớ cái hồi mình đậu đại học, bố má ở quê chỉ cho có 50 ngàn đi mua bánh kẹo với trái bưởi, ăn cùng mấy đứa bạn thân mà tuổi. Vậy mới nói giữa người giàu và người nghèo thật khác xa nhau. Con người sinh ra đã có số như vậy, mệnh như vậy. Đâu phải nói đổi là đổi được đâu. Hôm rồi mình đi xem bói, chỗ ấy nghe nói rất linh. Người ta bảo năm nay vận mình rất đỏ, số lấy chồng Tây, định cư Mỹ. Mình nghĩ mà thấy lo gì bà. Mình còn chưa cùng Diệp đi du lịch một nơi nào cả. Nghe bảo ở Sapa năm này cũng có tuyết rơi. Diệp có muốn cùng mình đến đấy chụp ảnh. Thư đăng gửi đến vào chiều thứ năm. Hôm ấy cô vừa về sau chuyến công tác Cần Thơ, còn chưa đọc quá nữa đã nhận được cuộc gọi từ bạn. Đăng ríu rít từ bên kia điện thoại khoe rằng bạn vừa trúng số. Giải khuyến khích 100 triệu. Sau khi đóng thuế đem biếu đem cho, số còn lại gửi hết về cho bố mẹ ở nhà. Lần đầu tiên trong đời có được số tiền lớn đến thế vừa mừng vừa sợ. Thậm chí bạn còn không dám mua cho mình một cái áo hay đôi giày. Nhưng mình có mua cho Diệp một chiếc váy màu xanh của biển đấy nhé. Bạn nói từ bên kia điện thoại. Chiếc váy đến nhà cô vào sáng thứ bảy. Họa tiết hoa lấm tấm màu trắng nổi trên nền xanh hệt như bầu trời thu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Đăng hay bảo cô hợp với màu sắc này, thanh tân và dung dị, thật là đẹp lòng người. Bạn muốn cô chụp một tấm ảnh gửi về Vũng Tàu. Người trong ảnh phải là cô khi đang mặc váy xanh, vai choàng khăn đỏ, môi bôi son bóng, chân mang guốc trắng cao 12 cm. Cô trong ảnh phải ôm Phi vào lòng, ve vuốt vành tai màu tro của nó, khi miệng vẫn nhoẻn cười để lộ hạt gạo bên má trái. Phần nền phía sau bức ảnh phải là phòng cô, phải có chiếc chăn bông mua hôm hội chợ với tuyết. Lúc chụp ảnh phải bật bảng A Slice of Plum. Người chụp ảnh phải là Triết. Để mình xem Diệp có hạnh phúc hay không. Triết có thói quen hút thuốc lúc chụp ảnh. Miệng ngậm một điếu 555 trong khi tay điều chỉnh khẩu độ của máy ảnh. Anh để tóc lòa xòa trước trán, tay trái đeo một viên đá nhỏ màu xanh tím. 1, 2, 3, tách. Vậy là thời gian dừng lại. Hai người ngồi đối diện nhau trong căn phòng bé tẹo. Triết đưa điếu thuốc đến môi cô. Cô rít một hơi. Sau đó anh bật cười. Trông em hệt như cô bé mới từ quê lên tỉnh. Anh nói. Mái tóc này, đôi mắt này, cả chiếc váy màu xanh giản dị ấy nữa. Thật không giống nữ nhân viên công sở anh thấy ban sáng. Kể cả đôi mắt. Triết kéo cô vào lòng. Em nhìn xem, đôi mắt này thật đẹp, hệt như đôi mắt lần đầu tiên anh nhìn thấy lúc em cúi người nhặt lên chiếc cúc áo. Thật trong sạch. Anh nói, mình chụp thêm vài tấm nữa em nhé. Thế là cô cột lên mái tóc xoăn màu trà, bôi son đỏ, đánh mắt màu khói, vận trên người chiếc áo thun hình chuột Mickey, vươn tay châm một điếu thuốc. Thật điệu đàng. Anh khẽ cười. Tách. Họ bật nhạc trong phòng. Cô lên mạng gửi ảnh cho Đăng. Triết ngồi bên cửa sổ hút thuốc. Đột nhiên anh nói. Nghe bảo ở Sapa năm này cũng có tuyết rơi. Diệp có muốn cùng anh đến đấy chụp ảnh? Đi đâu? Đi Sapa. Làm gì? Chụp ảnh. Rồi sao? Thì tụi mình sánh vai bên nhau. Em sẽ đi giày bốt màu trắng và choàng khăn đỏ. Môi em sẽ hơi tái dù đã bôi son. Và tụi mình sẽ đi trong im lặng. Đi trong im lặng. Ừ, rồi mình sẽ hôn nhau. Triết nói và bật cười. Lãng mạn như trong phim ấy. Lời anh nói sao mà trẻ con. Cô nhịn không được đành phải cười ra tiếng. Đi với Đăng anh nhé. Cuộc hẹn mùa đông sẽ diễn ra với thêm một người nữa. Tôi hy vọng là Đăng không buồn. Cô nhắn cho bạn. Bởi dù không có sự tự do tự tại khi đi du lịch một mình, cũng như chút mờ ám gần gũi của cuộc song hành, chuyến đi ba người này hy vọng sẽ đem đến tiếng cười cùng những kỷ niệm khó phai. Tôi vẫn nghĩ đến một dịp nào đó đem người thương dẫn đến trước mặt bạn mà nói rằng, này là người tôi đã chọn, hoàn toàn không muốn yêu một người bạn không hề hay biết. Và như thế bạn sẽ thấy tôi không muộn phiền vì thiên hay bất cứ điều gì thuộc về cậu ta nữa. Được không Đăng? Đăng nhắn cho cô rằng bạn đồng ý. Cuộc hẹn được ấn định. Muộn nhất là cuối mùa đông khi Sapa phủ tuyết, họ sẽ cùng nhau uống trà gừng trong khách sạn trên núi. Đăng nói, mình quả thật vô cùng chờ mong. Vô cùng chờ mong. Cô nhớ Mỹ Hồng cũng đã nói như vậy khi bước chân lên chuyến tàu ra Bắc vào tháng 7 mùa hè năm ấy. Mái tóc đen tung rối trong cơn gió đêm, đôi gò má trắng nõn ửng đỏ vì giá lạnh. Em đeo cặp kính râm che đi đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Ôm trong ngực một chiếc túi nhỏ chỉ đựng vừa vài bộ quần áo, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô khi họ giã từ. Em quả thật vô cùng chờ mong. Em nói, nhưng em chẳng biết mình nên mong đợi điều gì. Cuộc hôn nhân giữa hai người họ đã chấm dứt, Mỹ Hồng và Phi. Khi nghe tin này, cô thậm chí không có lấy một chút bàng hoàng. Hoàn toàn không ngạc nhiên, cũng như ngay từ ban đầu đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thế, phải thế. Cặp vợ chồng trẻ kết hôn chỉ vì trót lỡ tạo thành một cái thai với tình yêu non nớt của những người trẻ chưa hiểu sự đời. Cô dâu chú rể còn đôi co nhau trong ngày cưới. Thử hỏi làm sao có thể xoay sở được những vấn đề rắc rối phát sinh trong cuộc sống gia đình. Nhất là khi đứa con đã không còn nữa. Cô giật mình khi nghe Mỹ Hồng nói về điều đó. Không còn. Cô hỏi, tức là làm sao? Không dám tin Mỹ Hồng đang nói về cái chết của một đứa trẻ đáng ra sắp tròn 3 tuổi. Bởi lẽ sự sống dù mong manh cũng không dễ dàng để một sinh mạng rời bỏ cuộc đời. Không còn. Mỹ Hồng gượng cười, tức là đã mất. Đứa bé sinh non rất yếu, tụi em đưa bé đi chơi không cẩn thận để nước mưa vương vào người. Lúc mới đầu bé chỉ bị cảm nhẹ thôi, sau đó đến tối thì sốt cao, tụi em chỉ cho uống thuốc. Đáng lẽ lúc đó phải đưa vào viện, nhưng bình thường hai đứa có đau cảm gì cũng chỉ uống thuốc qua loa nên chủ quan. Em bảo để sáng mai nếu không đỡ thì hẳn tính. Ai dè đứa bé bị viêm phổi nặng, vào viện không lâu thì mất. Mỹ Hồng nhỏ giọng xuống. Lúc đó anh Phi còn xông vào đánh bác sĩ, tụi em kiên quyết đòi kiện bệnh viện giết chết con em. Thậm chí chẳng đứa nào chịu lắng tai nghe khi bệnh viện người ta giải thích. Nhưng rồi cuối cùng tụi em cũng hiểu, con chết là lỗi của mình. Đau đớn lắm chị ạ. Kể từ lúc đó anh Phi đi mãi không về. Anh ấy bắt đầu tụ tập với đám bạn hư hỏng quen được hồi đại học ăn chơi trai gái. Chị ạ, từ hồi kết hôn tụi em đã không còn liên lạc với đám bạn bè hư hỏng ngày xưa. Hai đứa chỉ muốn tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp để chứng minh với người lớn rằng tụi em vẫn có thể độc lập làm tốt mọi thứ. Nhưng chuyện xảy ra với đứa bé đã khiến mọi việc quay về con số 0. Cô nghĩ mình hiểu điều này. Giống như một chiếc xe đang lên dốc thì hết xăng, thắng lại hỏng, đành phải trượt xuống. Hai má Mỹ Hồng lạnh ngắt. Em ôm bọc hành lý vào lòng, nhìn chăm chăm đường ray xe lửa. Đồng hồ nơi điện thoại chỉ 11 giờ 30 tối, còn hơn một tiếng nữa tàu lửa mới chạy. Cô hỏi, em có muốn ăn uống gì không? Mỹ Hồng lắc đầu. Em hỏi cô, chị ạ, ra Bắc em có thể tìm được anh Phi hay không? Chị không biết. Cô không thể nói như vậy. Cô chỉ có thể nói, mỗi quyết định sẽ đưa cuộc đời của em rẽ vào những con đường khác nhau. Nếu duyên nợ còn đó, hẳn là em có thể gặp được. Mỹ Hồng không vừa lòng với đáp án này. Cô biết điều đó, nhưng em không hỏi thêm. Em cũng chẳng nói gì. Em chỉ ngồi khóc trong im lặng giữa sân ga vắng người. Và khi tàu đến, em nắm tay cô chia tay và bảo, em quả thật vô cùng chờ mong, chị ạ. Nhưng em chẳng biết mình nên mong đợi điều gì. Một người đàn ông, một người chồng hay một tình yêu. Mọi thứ đã qua đi và chấm dứt. Nhưng em không cam lòng. Quả là một cô bé đáng thương, cô nghĩ. Khi nhìn đoàn tàu vun vút lao vào bóng tối. Sân ga trơ trọi giữa đêm. Vài người bán hàng rong sáng lại gần mời cô mua bánh kẹo lúc chờ tàu. Cháu không mua gì đâu. Cô nói với người đàn bà còng lưng gánh hàng. Cháu tiễn bạn thôi, giờ cháu sắp về rồi. Thì cô cũng hãy mua giúp bà lão này một thứ gì đó chứ. Thứ gì hả bà? Cô hỏi. Bà có xin gum dopamine không? Thứ ấy thì bà hết rồi, nhưng bà còn những thứ khác nữa. Bà nói và vội vàng bày ra trước mặt cô những gói bánh snack cùng kẹo ngậm. Có cả Red Bull và xí muội. Còn có cả thuốc lá. Những hộp thuốc xếp chồng lên nhau gần như đã phai màu vì gió nắng. Bà hỏi. Cô ăn xí muội chứ, cô gái trẻ đẹp. Cô gái trẻ đẹp. Cô nhìn lại bóng mình qua tấm kính của phòng bán vé. Mặc quần jeans áo phông, mái tóc rối bù buộc chặt. Nửa đêm rời nhà không kịp đánh phấn giảm son, trưng ra bên ngoài một gương mặt xanh nhợt mệt mỏi. Nào có chỗ trẻ trung xinh đẹp như bà vừa nói. Cháu không ăn. Cô trả lời. Và lại nói thêm, nhưng bà để lại cho cháu một điếu thuốc nhé. Cô cũng hút thuốc à? Bà lão ngạc nhiên hỏi. Con gái mà hút thuốc à? Tự nhiên cháu thấy muốn hút. Thôi đừng, Bà lão nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Coi da dẻ kìa, con gái mà hút thuốc cái gì? Rồi kéo tay cô thả vào một viên kẹo cau. Kẹo này bà để trong túi áo, còn vương mùi thuốc cẩm lệ. Dưới ánh sáng mờ của sân ga lúc nửa đêm trông như hòn bi đá. Bà hút cẩm lệ à? Cô hỏi bà. Thật giống bà ngoại cháu. Quen miệng rồi. Bà lão cười nhe hàm răng xỉn màu. Chắc người ta nghiện ma túy cũng tới chừng này thôi. Không có nó tôi không chịu được. Rồi bà lại nói. Bây giờ tôi không có họ hàng con cái, chỉ một thân một mình giãy giụa với cuộc đời này. Tính đi tính lại cũng đến cái tuổi gần đất xa trời rồi. Thích hút thì hút, kẻo khi chết đi lại hối hận sao xưa không tận hưởng cuộc đời một chút. Tôi làm cái nghề buôn bán bươn chải này. Âu cũng là vì kiếm chút tiền mua ít thuốc, ăn ít cơm, hoàn toàn chẳng mơ ước cao sang gì. Chẳng có trách nhiệm với ai mà cũng không cần phải nghĩ ai đó phải có trách nhiệm với mình. Rồi đến lúc chết đi, giả như có ai thương tình đắp cho tấm chiếu thì tôi biết ơn. Chứ nếu không thì tôi cũng đã chết rồi, xác tôi cứ nằm ra đó, ai chịu khổ thì chịu, chứ người đó cũng không phải tôi. Bà nói và gật gù kiểu đắc ý lắm. Sau đó nghiêm mặt bảo cô. Mà người trẻ tuổi như cô thì khác, cô gái trẻ. Cô còn cả một cuộc đời trải dài phía trước, còn bố mẹ, chồng con, bạn bè. Chỉ cần cô có chút gì đó sơ sẩy thôi là sẽ làm khổ những người cô thương yêu nhất và thương yêu cô nhất. Như thế có đáng không? Bà nói, mà phải bỏ thuốc lá để còn sinh con nữa chứ. Vâng ạ, cô mỉm cười. Cháu không thường hút lắm đâu. Gì chứ lời mấy người trẻ tuổi các cô nói là không tin được. Bà nói và cười. Cứ ôm cái tư tưởng kiểu tuổi trẻ có bao nhiêu năm, bây giờ không phung phí thì đến sau này có muốn cũng không phung phí được ấy đi. Rồi sẽ có lúc cô ao ước mình được tươi trẻ, được xinh đẹp mãi mà không thể được. Đôi tay bà cẩn thận gom ghém mấy viên kẹo trong chiếc túi xốp màu vàng để cho lũ nhỏ gần nhà. Bà nói như vậy. Chúng nó nghèo lắm, nhưng đứa nào cũng ngoan. Tôi cho chúng nó kẹo, chúng nó vòng tay cảm ơn rối rít. Giống như gì nhỉ? Giống như tiếng hót của lũ chim sẻ vào buổi sáng đầu xuân. Lúc ấy tôi còn rất trẻ, giống như cô. Mặc chiếc áo dài màu trắng đi đến nhà thờ dự lễ đầu năm. Lũ chim ấy cất tiếng hót đâu đó trên cành. Tôi hái một đóa hoa đào nắm trong tay, gỡ một mảnh giấy đỏ trên cây xuống, trong đó viết thế này. Dặm hồng bụi cuốn chinh an, trong người đã khuất mấy ngàn dâu xanh. Và lũ chim vẫn hót. Những đứa trẻ thường khiến tôi nhớ về ngày xưa như vậy. Tôi mặc một chiếc quần đỏ, đeo túi xanh đi học may trên huyện. Nhà kế bên có anh thanh niên hay đẩy dụng cụ ra đầu chợ vá xe. Mái tóc anh đen bóng hất ngược về phía sau. Nụ cười anh thản nhiên và hiền lành. Đó là giấc mơ đầu tiên của thời con gái. Khi chưa gặp anh, nào biết cái gì là tương tư? Lúc chưa yêu anh, đâu biết thế nào là mong nhớ. Tình cảm ấy của tuổi trẻ sao mà ngây ngô, yêu đương ấy của ngày xưa sao mà chân thật. Đó gần như là thứ đáng trân trọng nhất trong ký ức của mỗi người. Những rung động đầu đời, lần đầu tiên tha thiết nghĩ về một ai đó, lần đầu tiên đem hết tâm tư trông chờ vào một ai đó. Cho dù không thành, cũng là điều thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất mỗi khi nhớ về. Thậm chí lúc anh chàng kia xếp đồ đi lính, tôi ở nhà vừa khóc vừa thêu nhành mai vàng lên chiếc khăn tay trắng. Chưa kịp gửi trao, anh đã đi rồi. Nhưng trái tim tôi vẫn không thể nào quên được điều đó, cho đến tận lúc già đi. Cô gái, cô cũng là một người hay buồn vì chuyện tình cảm. Bà nói, luôn luôn cảm thấy cô đơn, thường xuyên bị tổn thương bởi những câu nói vô thưởng vô phạt, trông chờ rất nhiều vào những mối quan hệ. Thậm chí có lúc muốn buông thả mình chỉ để xoa dịu nỗi buồn chẳng biết gọi tên. Nhưng rồi, tuổi trẻ có bao năm, cuộc đời có bao dài. Sẽ có lúc chúng ta nhìn lại ngày hôm qua và cười vào sự cố chấp nông cạn của mình. Làm người là phải hướng về ngày mai chứ. Đường ray vẫn ở đó, ta luôn biết con tàu sẽ đưa ta đến đâu. Nhưng ta mãi mãi không biết được ở đó ta sẽ gặp những chuyện gì. Tôi đoán khi mọi người bước vào mỗi chuyến đi đều ôm ấp một mong chờ nào đấy trong lòng. Tương lai, danh vọng, tình yêu, hạnh phúc, cơ hội. Thậm chí là một sự đổi thay. Vậy lúc nãy khi ra đi, bạn cô mong chờ điều gì? Tình yêu. Không, có khi chỉ là để tìm cho mình một lối thoát. Dẫu chẳng biết trông mong điều gì, dẫu chẳng biết cuộc đời sẽ ra sao, nhưng nếu không đi thì tôi biết phải làm gì. Vậy còn cô chờ đợi điều gì? Sự liên kết, những mối quan hệ. Không có sự liên hệ bên ngoài khiến cháu luôn cảm thấy trống trải và sợ hãi. Không biết vị trí của mình trong trái tim người khác làm lòng cháu luôn bất an. Cảm thấy sự dịu dàng này là cử chỉ xã giao, cảm thấy yêu đương này không thuộc về mình. Muốn người khác khẳng định tình cảm của họ, đòi hỏi sự quan tâm và vì thế làm cho mọi người mệt mỏi. Cuối cùng, tự cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn. Và vì thế mà trở nên im lặng. Không còn nói gì nữa, kể cả yêu thương. Bà ạ, cháu có một người yêu. Cháu cũng từng có mối tình đầu. Tình cảm được gửi trao và hứa hẹn. Cuối cùng thời gian qua đi, tất cả trở thành mây khói của ngày hôm qua. Khi cậu ấy kết hôn, cháu không thấy buồn. Cháu chỉ luôn nhớ về những ký ức vẫn còn rõ nét như mới hôm qua. Giống như cháu không hề yêu cậu ấy, cháu yêu tình yêu của chính mình. Và vì thế mà cháu không thể dành trọn vẹn tình cảm cho người yêu mới, cho Triết. Bà ơi, có phải người luôn hoài niệm là người vô tình? Mặc kệ những người đến sau yêu thương cháu thế nào, cháu vẫn không thể quên được người cũ, không thể làm như những hạnh phúc và đớn đau ngày hôm qua chưa từng tồn tại. Niềm vui có thể bị lãng quên, nhưng nỗi đau giống như những nhát dao cắt sâu trong lòng. Dù vết thương có liền miệng cũng phải thành sẹo. Chúng ta luôn nhớ rõ người làm chúng ta đau khổ hơn cả người chúng ta yêu. Và vì thế cháu luôn thấy mình là một kẻ tội đồ. Một bên hưởng thụ sự yêu thương đến đau đớn đến hèn mọn của Triết. Một bên vẫn cứ nhớ đến người xưa cũ. Khi nào vui vẻ thì cho anh một chút ngọt ngào giả tạo. Khi mệt mỏi sẽ bắt anh đợi suốt mấy tiếng đồng hồ dưới ánh mặt trời. Như vậy thật tàn nhẫn. Nhưng cô yêu anh ta chứ? Yêu chứ? Nào có ai như anh yêu em chân thành đến tội nghiệp? Nào có ai trong mắt chỉ có mỗi hình bóng em, vượt qua cả sự tự tôn của một người đàn ông, liên tiếp bị tổn thương bởi sự lạnh lùng của em mà vẫn không hề thay đổi? Nào có ai ngay trong đêm vượt rào leo đến cửa sổ phòng ngủ tặng em một nhành hoa dại chỉ vì đó là điều lãng mạn em thích? Triết ạ. Cô nhắn cho anh. Em rất mong chờ đến cuối mùa đông năm nay, ở Sapa, tụi mình cùng uống trà gừng trong một khách sạn trên núi. Khi tụi mình sánh vai bên nhau, em sẽ đi giày bốt màu trắng và choàng khăn đỏ. Môi em sẽ hơi tái dù đã tô son. Tụi mình sẽ đi trong im lặng và sẽ hôn nhau, lãng mạn như trong phim ấy. Triết dường như không ngủ, anh gọi lại cho cô trong đêm. Dưới ánh sáng mờ mờ của sân ga vắng lặng, cô nghe tiếng anh cười vẳng lại phía bên kia điện thoại. Sao em không ngủ? Nhớ anh quá à. Em tiễn Mỹ Hồng ra ga. Cô nói, Phi đi rồi, con bé đi tìm. Chẳng biết họ sẽ đến đâu, tận sâu trong lòng họ đang tìm kiếm một điều gì đó. Trong chúng ta không ai biết điều đó là gì, kể cả họ cũng không. Nhưng họ phải ra đi, nếu không cuộc đời họ sẽ hỏng mất. Em nghĩ đó là bản năng của con người. Chúng ta luôn tìm kiếm, chúng ta luôn trông mong một điều nào đó không rõ ràng. Vậy Triết ơi, bây giờ anh mong chờ điều gì? Nói, anh vừa mơ thấy mẹ. Lúc đó anh còn nằm trong nôi, bà vừa hát vừa ru anh ngủ. Bố đi đến ôm bà từ phía sau và họ hôn nhau trong đêm tối. Họ cũng hôn cả anh nữa. Diệp à, dù anh biết rõ chuyện ấy chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ, nhưng tận sâu trong lòng anh vẫn khao khát, vẫn mong chờ nhiều lắm. Em biết không, trong mơ mẹ đẹp hơn hết thảy những người phụ nữ khác. Thi thoảng giữa những câu hát ru, mẹ dừng lại một chút, ve vuốt gương mặt anh trong nôi và bảo, mẹ yêu con nhất trên đời, con trai của mẹ. Thành phố không người. Lúc công ty mở thêm một chi nhánh ở phía nam thành phố, chỉ có cô và Okita là phải chuyển đi. Hai người, ba thùng giấy, những vật phải mang đi ít ỏi đến buồn. Hôm ấy là ngày chủ nhật, đồng nghiệp trong công ty đều bận bịu với kế hoạch sum vầy gia đình. Thế là sự ra đi của họ đành diễn ra trong im lặng. Từ trung tâm thành phố đi xe buýt sang chi nhánh mới hết 15 phút, đi taxi tốn khoảng 75.000 đồng. Okita vừa vỗ bôm bóp túi tiền vừa nhe răng cười với cô và nói, Sensei gọi taxi, tôi bao. Đại khái là muốn tỏ ra vui vẻ để che giấu nỗi buồn trong lòng. Anh đã gắn bó với nơi ấy lâu rồi nhỉ? Cô hỏi Okita khi họ bày biện xong căn phòng làm việc mới. Hai lon cà phê uống liền nằm lăn lóc dưới sàn chẳng ai đụng vào. Họ cùng nhau uống bia. Cô và Okita. Bóng tối đổ ập vào căn phòng khi trời vừa về chiều, nhưng họ không bật đèn. Okita nheo nheo đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những áng mây trắng che kín bầu trời như thể sắp có cơn mưa. Mùa này mà còn mưa thì buồn thật. Okita nói, từ khi đến Việt Nam, tôi đã bắt đầu làm việc ở nơi ấy. Cũng được vài năm. nhưng trong tôi có một cảm giác giống như được thuộc về. Sensei biết không, tôi đã đi rất nhiều nơi để xoa dịu vết thương của mối tình đơn phương, để che lớp nỗi buồn giấu kín của một tình yêu không được đáp lại, để trốn tránh trách nhiệm của người con trai trưởng thành trong gia đình khi đến tuổi mà vẫn chưa chịu kết hôn. Tôi đã ra đi như vậy. Một hành trình thật dài đến bất kỳ đâu, miễn không phải là quê hương của mình, không phải là gia đình mình. Tôi đã đến Mỹ, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Thái Lan. Tôi đã đến Úc, đến Thụy Điển, đến nhiều nơi khác trên thế giới. Nhưng chỉ có Việt Nam là nơi tôi nghĩ mình thuộc về. Và thế là tôi ở lại nơi đây, xếp lại vali túi xách, rời bỏ nỗi buồn giăng đầy để bước vào một cuộc sống bình thản nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu chụp ảnh. Bức ảnh đầu tiên là chụp cô trợ lý người Trung Quốc trong chính căn phòng làm việc ấy. Cô tên là Xiao Jing. Đó là một cô gái có đôi mắt đẹp. Chúng tôi biết nhau khi tôi đại diện công ty làm việc tại Bắc Kinh. Cô ấy đã thầm yêu tôi suốt một thời gian dài. 5 năm, từ khi tôi 23 đến lúc tôi 28 tuổi, cô đã yêu tôi như vậy. Lúc tôi được chuyển đến Việt Nam, cô cũng xin đi theo. Trong chính căn phòng ấy, tôi đã chụp cho cô tấm hình đầu tiên khi cô đang khóc. Và tôi nói với cô thế này: anh xin lỗi, em hãy về đi. Sau đó, cô ấy ra đi. Sau đó của sau đó nữa, tôi gặp Sensei. Một câu chuyện thật buồn, cô nhẹ giọng nói. Buồn chứ, Okita mỉm cười. Nhưng có tình cảm đơn phương nào mà không buồn? Bởi lẽ đó là thứ tình cảm gửi trao mà không bao giờ được đáp lại. Tình cảm dành hết cho một người mà chính người ấy cũng không hề hay biết. Như vậy phải buồn chứ. Nhưng mà, ký ức ấy với tôi vẫn rất đẹp. Sensei ạ, tôi nghĩ đáng ra mỗi người chúng ta nên yêu đơn phương một lần. Như tình cảm cô gái kia dành cho tôi, như tôi yêu Heiji. Dù cảm thấy đau đớn nhưng cũng rất ngọt ngào. Sensei ạ, tôi nghĩ đáng ra mỗi người chúng ta nên yêu đơn phương một lần, để trân trọng những giây phút ở bên nhau, để nhận thức được sự quý giá của tình yêu được đáp lại. Người được yêu thường sẽ không hiểu những điều này. Nhưng chúng tôi hiểu, và thậm chí dù tôi không yêu cô gái ấy, tình cảm của cô vẫn là nguồn sức mạnh cho tôi vươn lên giữa đau đớn của mối tình không lối thoát kia. Đó là cảm giác bản thân mình được trân trọng, được tiếp nhận, được say mê, dù mình chẳng phải làm bất cứ điều gì. Cảm giác được yêu ấy khiến tôi thấy tự quý trọng chính mình, vì người khác cũng quý trọng tôi. Và tôi biết ơn cô vì điều ấy. Trong bức thư gửi mừng đám cưới cô 2 năm sau này, tôi có viết: chúc em hạnh phúc bằng tất cả yêu mến và sự cảm kích. Nhưng cô không trả lời. Tôi nghĩ cô vẫn hờn giận tôi. Quả là một cô gái tràn đầy sức sống và đáng mến, Sensei nhỉ? Okita bật cười. Nhưng đừng hỏi tôi tại sao anh không đáp lại tình cảm của Xiao Jing. Bởi lẽ chính tôi cũng không hiểu được. Đầu tiên, tôi luôn có cảm giác mình là người thất bại trong chuyện tình cảm. Giả như có yêu, chúng tôi cũng sẽ đi đến đổ vỡ tan tành. Tôi đã từng yêu một người đàn ông, và vì thế mà tôi không có tự tin đem đến hạnh phúc cho một cô gái. Nhất là một cô gái gần như đã dùng hết thanh xuân của mình để yêu tôi. Tôi sợ mình sẽ khiến cô tổn thương và thất vọng. Còn điều nữa khiến tôi không muốn mở lòng mình với một ai khác mà nói ra, có thể Sensei sẽ chẳng tin đâu. Ấy là tôi luôn chờ đợi. Tôi sợ một ngày nào đó Heiji quay lại và nói với tôi rằng tôi yêu cậu, mà lúc đó tôi lại là một người đã có ràng buộc gia đình. Hoặc là điều nào đó, tôi cũng không rõ nữa. Dù biết rằng giả định ấy chỉ có trong tưởng tượng của tôi, nhưng một điều gì đó trong lòng cứ thôi thúc tôi từ chối lời yêu từ người khác. Tôi cho rằng đó là định mệnh. Vậy Sensei có tin vào định mệnh hay không? Như là một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời Sensei nhìn thấy người ấy, và Sensei thua cả một đời. Hôm rồi Heiji có gửi mail cho tôi. Okita nói, mẹ cậu bị bệnh, là ung thư gan, cần rất nhiều tiền để chữa trị. Cậu không có đủ chừng ấy, liên lạc với rất nhiều người mà cũng vô phương, cuối cùng đành tìm đến tôi. Cậu bảo sẽ cố gắng trả lại cho tôi trong thời gian sớm nhất, coi như nợ của tôi một ân tình. Sau này dù phải lên núi đao xuống biển lửa, cậu cũng không từ nan. Nhưng cậu không hiểu, điều tôi mong mỏi nhất, cậu có, nhưng vĩnh viễn không cho được. Okita gượng cười. Hoàn cảnh cậu bây giờ rất khó khăn. Bố mất, mẹ bị bệnh, họ hàng thân thích vốn ít ỏi lại càng thêm xa cách. Cô vợ trẻ một bên phải chăm sóc bà mẹ chồng yếu ớt đến mức không húp nổi miếng cháo. Một bên chịu đựng sự cáu gắt của người chồng đang điêu đứng vì nỗi lo tiền bạc. Điện thoại từ công ty thông báo quá hạn nghỉ phép lại liên tục dồn tới. Không chống đỡ được, đành phải bày ra trước mặt người chồng mới cưới chưa đầy một năm tờ đơn ly hôn. Cô ấy đã khóc suốt một tuần trước đó. Heiji viết trong mail. Đều là do tôi có lỗi với cô ấy. Đáng ra tôi phải là chỗ dựa vững chắc nhất, tôi phải an ủi động viên khi thể xác và tinh thần cô đều đã mệt nhoài, chứ không phải là trút tất cả thất vọng và chán chường của mình lên sự dịu dàng của cô. Tất cả đều là lỗi của tôi. Okita ạ. Điều đó thật buồn, phải không Sensei? Tôi không biết tại sao cậu luôn nói như vậy. Lỗi của cậu, lỗi của cậu, lỗi của cậu. Vậy cậu đã làm nên tội tình gì để phải chịu đựng những điều này một mình, hả Heiji? Tôi không thể hỏi cậu như vậy. Okita nói. Họ khui thêm lon bia, Okita châm một điếu thuốc. Trong cái bóng mờ mờ phủ lên tất cả mọi giác quan, cô nhìn theo đường nét gương mặt anh. Chúng ta đều như vậy, luôn gồng mình chống đỡ mọi thứ, Okita à. Buổi chiều trời mưa, khóa cửa văn phòng, họ cùng nhau đi bộ ra khu chợ gần đấy ăn tối. Hai bên đường bày bán đủ thứ thịt cá hoa quả, mặt đường lềnh bềnh nước. Okita đi phía sau cô thỉnh thoảng dừng lại một chút xem người ta dọn hàng. Lúc ấy đã gần 6 giờ tối, mọi người đều tất bật gom ghém hàng hóa để quay về nhà. Chiếc bóng đèn tròn lững lơ ngoài thềm chợ buồn hiu hắt. Cô dừng lại trước một quán mì tàu, bên trong có 7 chiếc bàn và 3 vị khách. Okita đi đến phía sau cô và hỏi, Sensei muốn ăn mì không? Vâng. Tôi bao, Sensei trả tiền. Anh nói và lập tức cười òa lên. Ồ, tôi đã nói đùa bằng tiếng Việt Nam đấy. Họ đi vào trong quán, bên ngoài mưa vẫn dầm dề. Khi họ uống bia, bà chủ quán nhìn cô ái ngại. Ở đất nước này, phụ nữ không được làm những chuyện như vậy. Hút thuốc, uống bia, đi với đàn ông lúc tối khuya và sáng sớm. Cô nói với Okita, người Nhật cũng như vậy chứ? Tôi không biết. Okita mỉm cười. Nhưng tôi không cho rằng có một chuẩn mực nào đó cho đạo đức cả. Người Nhật cũng vậy, người Việt Nam cũng vậy. Không phải cứ phụ nữ hút thuốc uống rượu là đua đòi, là ăn chơi trác táng. Cũng không phải tất cả những người phụ nữ sống trong sạch và lánh xa đàn ông đều là người tốt. Tôi tin đạo đức không thể hiện bằng hình thức. Okita lại cười, làn tóc mái rủ xuống che phủ đôi mắt anh. Sau đó, họ không nói gì với nhau nữa. Tuyệt đối im lặng. Cô đã từng nghĩ đến cảnh tượng này, giống như những diễn viên trong một vở kịch câm, hai người ngồi đối diện nhau nhưng chẳng nói gì, âm thanh bị nuốt mất. Thế là họ đành giao tiếp bằng cử chỉ và ánh mắt. Không giống như ngôn ngữ, có thể mập mờ. Không giống như lời nói, có thể giả dối. Đó là phương thức tiếp xúc gần gũi và chân thành nhất. Tình cảm chỉ có thể được gửi trao khi cả hai đều cảm nhận được. Nhưng cô không nói với Okita điều này. Sau bữa ăn, họ đứng dậy và dắt nhau ra về. Okita đi phía trước cô. Anh vừa đi vừa hát một bài ca bằng tiếng Nhật. Đó là bản Michiyuki của Kaori Hikita. Không ai có thể hát bản này hay như cô ấy. Okita nói, ngay cả khi ôm nhau đến khi đau đớn, cũng không thể nào hòa lại làm một. Tôi thích bài hát này, thích cô ca sĩ này, từng nốt nhạc, từng lời ca, kể cả âm điệu khi cô lấy hơi, nghe như tiếng thúc thích khóc trong đêm tối, hoặc là như tiếng thở dài. Giọng anh hơi trầm, rất nhiều nốt không thể lên cao. Anh chỉ hát ngang phè phè như thể đọc lời. Thế nhưng cô thấy anh hát rất hay. Gặp nhau để biết đến cô đơn. Heria. Giữa tháng 11, cô nhận được thư của cô Diệu Minh. Mọi thứ đều tốt đẹp cả, Diệp ạ. Cô Diệu Minh viết trong thư, cô đã hòa hợp với gia đình chồng, dù thực sự là chẳng có mối dây ràng buộc nào giữa cô và nơi ấy. Bố mẹ chồng cô rất yếu, cô Diệu Minh kể. Cả hai đều bước qua cái ngưỡng của tuổi già, không còn đủ thời gian và sức lực để chăm sóc bản thân và một đứa trẻ. Một đứa trẻ 13 tuổi, là con của chồng cô, Diệp ạ. Thì ra dưới áp lực của gia đình, năm ấy ông đã có con với một người phụ nữ xa lạ. Lúc cô ta mang thai, ông mới chợt hoảng hốt nghĩ về người vợ mình hằng yêu thương. Và ông quyết định dẫn cô ra đi. Cô không giận ông vì điều đó. Cô Diệu Minh nói, có thể vì cô đã già, cũng có thể vì ông ấy đã là người thiên cổ, hoặc là vì tất cả những gì xảy ra đã nằm trong thì quá khứ. Mẹ đứa trẻ đã mất vì sinh non và cô là người giám hộ của nó lúc này. Đó là một đứa trẻ thông minh và đáng mến. Đừng lo lắng cho cô, Diệp nhé. Cô viết, mọi sự sẽ tốt đẹp với chúng ta và cô hạnh phúc vì được chăm sóc đứa trẻ này. Đứa trẻ giống ông ấy như đúc. Lá thư cô vương đầy nước mắt, Diệp đọc đi đọc lại suốt cả buổi chiều. Hai vợ chồng nhà đối diện chở nhau trên chiếc xe Dream chạy vọt ra đầu ngõ. Bầu trời cũng đã thôi mưa. Vậy cô có thấy buồn không? Cô muốn hỏi cô Diệu Minh như vậy. Ở đây cháu luôn thấy buồn. Vì một ai đó và vì chính mình. Cháu là đứa luôn thấy buồn vì chuyện tình cảm. Hôm qua cháu đã có một giấc mơ. Trong mơ, cháu và Thiên còn trẻ. Chúng cháu cùng đi Hội An. Đó là miền đất hứa trong trí nhớ. Những con đường ngắn uốn lượn, những ngôi nhà cổ, làng gốm Thanh Hà, làng rau trà quế, làng mộc Kim Bồng, làng đúc đồng Phước Kiều, miếu Quan Công, hội quán Phúc Kiến. Cả bãi cát trắng trải dài nơi bờ cửa đại. Tất cả đều thân thương và xinh đẹp. Chúng cháu dắt tay nhau đi trên biển. Chỉ có hai người, cháu và Thiên. Rồi sóng nổi lên, cậu ấy chìm vào lòng biển, biến mất. Cháu thấy Triết lao xuống biển, luôn miệng gọi tên cháu. Anh ấy gọi, Diệp ơi, Diệp ơi. Anh ấy điên cuồng, tựa như không muốn sống nữa. Nhưng cháu chẳng đi đâu cả. Cháu đứng ngay trên bờ, phía sau lưng anh ấy. Thế rồi Triết bật khóc. Ở đó mọi người đều khóc, cô ạ. Tất cả mọi người. Bố, mẹ, Thiên, Triết, Phi, Mỹ Hồng, Đăng, Tuyết, bà ba, Okita. Tất cả đều khóc. Ai cũng có nỗi đau của riêng mình. Họ đắm chìm trong bóng tối và sự sợ hãi. Chỉ có cháu ở bên ngoài, nhưng cháu không giúp họ thoát ra được. Tựa như cháu thật sự đã chết. Không ai nghe cháu, không ai thấy cháu, không một ai cả. Cháu chạy khỏi biển và lạc lối trong những ngã đường như bàn cờ của phố cổ Hội An. Cả con phố đều treo đèn lồng xanh, đỏ, tím, vàng, cả màu nâu và màu khói, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Cháu đã ở trong một thành phố không người. Rồi cháu khóc. Và sau đó, cháu tỉnh dậy trong căn phòng của mình. Cháu là đứa luôn cảm thấy cô đơn, cô ạ. Như thể đang chu du giữa thành phố không người. Cháu đã từng khóc vì điều đó ở ngoài đời thật. Nhưng lâu dần cháu chỉ còn có thể khóc trong giấc mơ. Ở đó mọi người đều khóc. Và cháu sẽ không cảm thấy lạc loài. Cô ơi!